Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 30 tháng 5, gồm có
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Vatican, Đức Thánh Cha không bao giờ có ý xúc phạm người đồng tính.
Vatican, ngày 28 tháng 5 năm 2024, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, khẳng định với các phóng viên rằng Đức Thánh Cha Francisco không bao giờ có ý xúc phạm hoặc thể hiện mình bằng những thuật ngữ kỳ thị người đồng tính. Và Ngài gửi lời xin lỗi tới những người cảm thấy bị xúc phạm.
Trước đó, một số trang mạng cho rằng, trong cuộc trao đổi riêng giữa Đức Thánh Cha và khoảng 200 giám mục Ý hôm 20 tháng 5 vừa qua tại Vatican, trong buổi khai mạc khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Thánh Cha đã tái khẳng định không chấp nhận những người thực hành đồng tính vào chủng viện, cũng như không chấp nhận linh mục có lối sống này. Khi nói về điều này, Ngài dùng từ Frocesine trong tiếng lóng của Ý, thường có nghĩa tiêu cực, thay vì từ homosexualita để chỉ sự đồng tính luyến ái. Và họ kết luận Đức Thánh Cha đã xúc phạm người đồng tính khi sử dụng từ này. Trả lời các phóng viên về những bình luận của báo chí, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói, Đức Thánh Cha biết những bài báo gần đây, nói về cuộc trò chuyện giữa Ngài, đằng sau những cánh cửa đóng kín, với các giám mục của Hội đồng Giám mục Ý. Như trong nhiều dịp, Ngài đã tuyên bố, trong giáo hội có chỗ cho mọi người, không ai là vô dụng, không ai là người thừa, có chỗ cho mọi người, giống như tất cả chúng ta, mọi người. Đức Thánh Cha không bao giờ có ý xúc phạm hoặc thể hiện mình bằng những thuật ngữ kỳ thị người đồng tính, và Ngài gửi lời xin lỗi tới những người cảm thấy bị xúc phạm khi Ngài sử dụng từ này như những người khác thuật lại. Theo báo Avvenire, tương lai của Hội đồng Giám mục Ý, lập trường trên đây của Đức Thánh Cha không có gì là mới mẻ. Huấn thị của Bộ Giáo sĩ năm 2005 dưới triều Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã khẳng định rằng, tuy có lòng tôn trọng sâu xa đối với những người đồng tình luyến ái, giáo hội không thể nhận vào chủng viện và cho chịu các thánh chức những người có xu hướng đồng tình luyến ái tại căn và chủ trương văn hóa đồng tình luyến ái. Huấn thị này đã được Đức Thánh Cha Francisco khẳng định hồi năm 2016, và chương trình đào tạo linh mục đang được Hội đồng Giám mục Ý cập nhật cũng có cùng lập trường.
Sứ thần Tòa Thánh tại Syria kêu gọi một giải pháp chính trị cho quốc gia.
Damasco. Đức Hồng y Mario Zenari, sứ thần Tòa Thánh tại Syria, kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đất nước này tự đứng lên bằng đôi chân của mình với phẩm giá. Và phải bắt đầu bằng một giải pháp chính trị, vì chỉ hội nghị thôi thì chưa đủ.
Đức Hồng y đến thủ đô Brussels của Bỉ để tham dự hội nghị lần thứ 8 của các nước tài trợ cho Syria, diễn ra ngày 27 tháng 5. Sau hội nghị, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria nhận xét rằng cuộc họp có hai mặt, một mặt rất tích cực cho thấy tình liên đới quốc tế như một ngụm nước trong sa mạc. Nhưng mặt khác xuất hiện sự thất vọng vì trong nhiều năm qua tình hình không thay đổi nhiều. Nghèo đói ngày càng tăng, chính trị bế tắc. Ngài đặt câu hỏi, chúng ta phải cần bao nhiêu hội nghị để thực tế có thể thay đổi tích cực và đất nước thoát khỏi khủng hoảng? Tiến trình chính trị đang trì trệ, trong khi điều đang tiến triển là nghèo đói. Theo số liệu thống kê mới nhất của Liên Hiệp Quốc, có 16,7 triệu người ở Syria cần hỗ trợ nhân đạo, chiếm khoảng 3/4 dân số, tăng 9% so với năm ngoái. Do chiến tranh, 90% dân số buộc phải sống dưới mức nghèo khổ. Là người đã chứng kiến cảnh khốn cùng của dân chúng trong nhiều năm, Đức Hồng y Gennari yêu cầu không nhìn Syria như một người ăn xin. Trái lại, cần giúp quốc gia tự đứng lên bằng đôi chân của mình với phẩm giá. Và để làm được điều này, cần nói về tái thiết, phục hồi nền kinh tế, công nghiệp, tái khởi động hoặc tạo ra các nhà máy mới. Theo Ngài, phải bắt đầu bằng một giải pháp chính trị, vì chỉ hội nghị thôi thì chưa đủ. Ngài nhắc lại tháng 3 vừa qua, Syria đã bước vào năm thứ 14 của chiến tranh. Nhưng giới truyền thông và chính cộng đồng quốc tế phớt lờ với 90% dân số dưới mức nghèo khổ. Và con đường duy nhất để thoát khỏi hoàn cảnh này, đặc biệt là đối với người trẻ có trình độ cao, là con đường vượt biên và ra nước ngoài. Một yếu tố khẩn cấp khác liên quan đến người tị nạn. Có 7 triệu người phải di dời trong nước và khoảng 5 triệu người ở các nước láng giềng. Theo ước tính mới nhất, mỗi ngày có khoảng 500 người cố gắng rời khỏi Syria bằng mọi cách. Nói chung là người trẻ và có trình độ. Về tình trạng của các Kitô hữu, Đức Hồng Y cho biết, các Kitô hữu có nhiều đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và chính trị. Nhưng như mọi thành phần khác trong xã hội, họ cũng phải chịu hậu quả của các xung đột và nghèo đói. Là một vết thương sâu sắc đối với các giáo hội khi chứng kiến hơn một nửa số Kitô hữu rời bỏ đất nước.
Tòa Thánh được đánh giá tích cực trong phúc trình của Monival.
Vatican, theo một tuyên bố của phòng báo chí Tòa Thánh được đưa ra ngày 28 tháng 5 vừa qua. Trong phúc trình thường xuyên của Monival, cơ quan giám sát chống rửa tiền của Hội đồng châu Âu, Tòa Thánh nhận được đánh giá tích cực.
Phúc trình dựa trên đánh giá được thực hiện trong phiên họp toàn thể lần thứ 67, được tổ chức tại Strasbourg từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5 năm 2024. Tuyên bố chỉ ra rằng, Tòa Thánh, bao gồm cả quốc gia thành Vatican, đã nhận được đánh giá tích cực trong phúc trình theo dõi thường xuyên đầu tiên của Ủy ban Monival, và nói rằng điều này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Tòa Thánh nhằm tuân thủ chuẩn mực tài chính quốc tế. Ủy ban Monival chịu trách nhiệm đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế của các quốc gia thành viên trong việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Những đánh giá đầu tiên đối với Tòa Thánh được thực hiện vào tháng 4 năm 2021. Phúc trình vừa qua nhìn nhận sự tiến bộ của Tòa Thánh trong những năm qua. Phúc trình nhấn mạnh rằng Tòa Thánh đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý và quy định. Ủy ban đã công nhận những tiến bộ này và phù hợp với các khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm phòng chống rửa tiền. Các biện pháp và quy định pháp lý được tăng cường đã được áp dụng để ngăn chặn và giải quyết các hoạt động rửa tiền. Chống tài trợ cho khủng bố. Các giao thức và biện pháp tuân thủ nâng cao nhằm phát hiện và ngăn chặn việc tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cập nhật các quy định nhằm ngăn chặn việc tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Phúc trình của Ủy ban nói chung là tích cực, khen ngợi Tòa Thánh vì những nỗ lực không ngừng trong 3 năm qua. Phúc trình nói rằng những tiến bộ này đã dẫn đến việc đánh giá được cải thiện về mức độ tuân thủ của Tòa Thánh đối với các khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính. Phúc trình được công bố trên trang web tổ chức của Ủy ban Monival, xác nhận cam kết của Tòa Thánh trong việc duy trì và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động tài chính. Đánh giá tích cực này nhấn mạnh sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan khác nhau trong khu vực pháp lý. Tuyên bố lưu ý rằng, những cải tiến liên tục của Tòa Thánh phản ánh sự cống hiến của Tòa Thánh cho sự minh bạch tài chính và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, ghi nhận kết quả tích cực của phúc trình theo dõi thường xuyên đối với công việc chung của tất cả các cơ quan có thẩm quyền và sự liên tục với quá trình minh bạch hoàn toàn về tài chính. Trong đó, có sự tham gia của thẩm quyền tài phán của Tòa Thánh, bao gồm cả quốc gia thành Vatican.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Trong buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần vào sáng ngày 29 tháng 5, Đức Thánh Cha đã bắt đầu một loạt bài giáo lý mới về Chúa Thánh Thần và Hiền Thê, với bài đầu tiên, Thánh Thần của Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Trước khi bắt đầu bài giáo lý, những người hiện diện nghe bài sách thánh được trích từ sách Sáng Thế, đoạn 1, câu 1 đến câu 2. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí của Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Oggi con questa catechesi iniziamo un ciclo di riflessione che ha per tema lo Spirito Santo e la sposa.
Hôm nay với bài giáo lý này, chúng ta bắt đầu một loạt những suy tư về chủ đề thần khí và hiền thê. Hiền thê là giáo hội. Chúa Thánh Thần hướng dẫn dân của Thiên Chúa đến gặp Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta sẽ thực hiện một cuộc hành trình này qua ba giai đoạn lớn của lịch sử cứu độ, đó là Cựu Ước, Tân Ước và thời giáo hội. Với ánh nhìn luôn hướng về Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta. Trong những bài giáo lý đầu tiên về Chúa Thánh Thần trong Cựu Ước, chúng ta sẽ không nói về khảo cổ học Kinh Thánh. Thay vào đó, chúng ta sẽ khám phá ra rằng những gì được ban như là một lời hứa trong Cựu Ước thì được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Đức Kitô. Nó cũng sẽ giống như bước theo ánh mặt trời từ lúc bình minh cho đến lúc giữa trưa. Chúng ta bắt đầu với hai câu đầu tiên của toàn bộ Kinh Thánh. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí của Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thánh Thần của Thiên Chúa xuất hiện với chúng ta như một sức mạnh mầu nhiệm, khiến thế giới chuyển từ trạng thái trống rỗng, chưa có hình dạng và tối tăm ban đầu, sang trạng thái trật tự và hài hòa. Bởi vì Chúa Thánh Thần tạo nên sự hài hòa trong cuộc sống, hài hòa trong thế giới. Nói cách khác, Người là Đấng đưa chúng ta từ sự hỗn độn đến vũ trụ, nghĩa là từ sự hỗn loạn đến một cái điều gì đó đẹp đẽ và có trật tự. Thật vậy, đây là ý nghĩa của từ cosmos trong tiếng Hy Lạp, cũng như từ mundus trong tiếng Latin, nghĩa là một điều gì đó đẹp đẽ, trật tự, sạch sẽ, hài hòa, bởi vì Chúa Thánh Thần là sự hài hòa. Dấu hiệu cùng mơ hồ này về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong công trình sáng tạo đã được sáng tỏ trong dòng mặc khải. Trong một thánh vịnh, chúng ta đọc thấy rằng, một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú, như Thánh Vịnh 33 câu 6. Và một lần nữa, sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng con được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này. Mạch phát triển này trở nên rất rõ ràng trong Tân Ước, nơi đó mô tả sự can thiệp của Chúa Thánh Thần vào công cuộc sáng tạo mới bằng cách sử dụng những hình ảnh được đọc thấy về nguồn gốc của thế giới. Đó là chim bồ câu bay lượn trên mặt nước sông Giô-đan, nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa. Chúa Giê-xu ở phòng tiệc ly, Ngài đã thổi hơi vào các môn đệ và nói, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Hay như ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa đã thổi hơi thở vào Adam. Thánh Tông đồ Phao-lô giới thiệu một yếu tố mới trong mối tương quan giữa Chúa Thánh Thần và công trình sáng tạo. Ngài nói về một vũ trụ đang rên xiết và đau đớn như sắp sinh nở. Ngài đau khổ vì con người lâm vào cảnh nô lệ cho sự hư nát. Đó là một thực tế liên quan chặt chẽ và sâu xa đến chúng ta. Thánh Tông đồ nhìn thấy nguyên nhân đau khổ của thụ tạo là do sự hư nát và tội lỗi của con người đã kéo họ xa cách Thiên Chúa. Điều này vẫn đúng ngày nay cũng như thời đó. Chúng ta thấy sự tàn phá mà nhân loại đã và đang tiếp tục gây ra đối với công trình sáng tạo, đặc biệt là thành phần có khả năng khai thác tài nguyên lớn nhất. Thánh Francisco Assisi chỉ cho chúng ta một lối thoát để trở về với sự hòa hợp của Thánh Thần, đó là con đường chiêm niệm và ngợi khen. Ngài mong muốn một bài ca ngợi khen đấng tạo hóa được vang lên từ các thụ tạo. Ngợi khen Chúa lại Chúa của con, như bài ca của Thánh Francisco. Một thánh vịnh nói thế này, các tầng trời tường thuộc vinh quang Thiên Chúa, nhưng chúng cần những người nam và những người nữ cất lên tiếng nói cho sự kêu gào câm lặng này của chúng. Và trong lời tuyên xưng thánh 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 của thánh lễ, chúng ta luôn lặp lại, trời đất đầy vinh quang Chúa. Có thể nói chúng đang cưu mang nó, nhưng chúng cần bàn tay của một bà đỡ giỏi để sinh ra lời ngợi khen này của chúng. Ơn gọi của chúng ta trong thế giới, Thánh Phao-lô nhắc chúng ta, là ca ngợi vinh quang của người. Đó là việc đặt niềm vui chiêm ngưỡng trước niềm vui sở hữu. Và không ai vui mừng với thụ tạo hơn là Thánh Francisco Assisi, người không muốn sở hữu bất kỳ thụ tạo nào. Anh chị em thân mến, Thánh Thần, Đấng ngay từ đầu đã biến đổi sự hỗn độn thành vũ trụ, đang hoạt động để thực hiện sự biến đổi này nơi mỗi người chúng ta. Qua tiên tri Ezekiel, Thiên Chúa hứa, ta sẽ tặng ban cho các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. bởi vì trái tim của chúng ta giống vực thẳm, hoang mạc và tăm tối trong những câu đầu tiên của sách Sáng Thế. Trong đó, những cảm giác và ham muốn trái ngược nhau luôn khuấy động, những điều của xác thịt và của tinh thần. Theo một nghĩa nào đó, tất cả chúng ta đều là vương quốc tự chia rẽ mà Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng. Xung quanh chúng ta có thể nói rằng có sự hỗn độn bên ngoài, hỗn độn về xã hội, về chính trị. Chúng ta có thể nghĩ đến chiến tranh, nhiều trẻ em không có gì để ăn, bao nhiêu bất công xã hội. Đây là những hỗn độn bên ngoài. Nhưng cũng có những sự hỗn độn bên trong lòng mỗi người chúng ta. Cái đầu tiên không thể được chữa lành nếu chúng ta không bắt đầu chữa lành từ cái thứ hai. Anh chị em thân mến, chúng ta dấn thân để làm cho sự hỗn độn nội tâm của chúng ta thành một sự rõ ràng của Chúa Thánh Thần. Chính sức mạnh của Thiên Chúa làm điều này, và chúng ta phải mở rộng con tim để Chúa Thánh Thần có thể làm điều đó. Ước gì suy tư này khơi dậy trong chúng ta ước muốn cảm nghiệm về Chúa Thánh Thần. Trong hơn một thiên niên kỷ, Giáo hội đã đặt trên môi chúng ta lời kêu cầu Veni Creator Spiritus, lạy Thánh Thần sáng tạo, xin hãy đến. Xin hãy đến viếng thăm tâm trí của chúng con. Xin hãy lấp đầy những trái tim mà Ngài đã tạo dựng bằng ân sủng thiêng liêng. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta và Người làm cho chúng ta trở nên con người mới với sự đổi mới của Thánh Thần. Xin cảm ơn anh chị em.
Con la novità dello spirito. Grazie.
Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã cùng các tín hữu hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và Ngài ban phép lành cho tất cả mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Trending
và An Huy.
Xin chào quý vị và các bạn trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 77, từ số 259 đến số 262.
Cậu có biết là kỳ vừa rồi á là một cái kỳ cực kỳ đặc biệt không?
Có hay sao? Hỏi gì cũng hỏi, kỳ nào chả đặc biệt, giáo huấn vui gì, kỳ nào chả đặc biệt. Không đặc biệt người ta gọi giáo huấn vui làm gì? Thì giờ nói thử có là cái gì nào?
Nó đặc biệt ở cái chỗ là cái tông huấn Amoris Laetitia này á, nó chỉ có xuất hiện một lần duy nhất, số 258.
Có là sao?
Phía trước nó là số 257, đúng không? Rồi phía sau nó là số 259.
Ôi trời ơi, trời, tôi tưởng không khám phá ra cái gì đặc biệt lắm. Trời ơi, trời, số 258. Bởi vì trước nó là 257, sau nó là 259. Trời ơi, tưởng là gì? Số nào mà chả duy nhất ông, chả lẽ làm như quay lô tô, cứ đi vòng qua vòng lại như ông á. Đúng là nhạt.
Không, nó đặc biệt ở cái chỗ là lần trước mình nói về cái gọi là cái chết đau thương.
À đúng rồi.
Nên là mà khi mà cái chết đau thương như vậy, trong hoàn cảnh như vậy thì ông thường nghe người ta nói lắm, trong lúc tam gia bối rối có điều gì sai sót xin quý vị lượng thứ.
Niềm tình tha thứ đúng không? Thì cũng có lý nhưng mà tôi thấy nó vẫn nhạt không ơi.
Bây giờ tôi thấy là tôi sống với ông, tôi thấy khổ quá. Tôi hiền lành á thì ông chê nhạt, mà tôi đậm đà như mù tạt á thì ông bảo là tôi hăng.
Không, mà tôi thật lòng á, hăng là tôi nói hăng thôi đúng không? Ông phải biết ông mà như thế nào, ông là thuộc cái tuyết gọi là nhẹ nhàng nhưng mà lạnh nhạt, hot boy mà hờ hững không, nên tôi phải biết chấp nhận thì tôi mới đọc cho không vui được với ông được, biết chấp nhận rồi cẩn thận bước đi.
Nhưng mà tôi thấy là cái chương trình này á có thể là ví như là như cái kho tiêu,
đúng rồi. Đấy.
Kho nhiều thì mặn, mà đọc nhiều thì vui.
Nên giờ thôi cứ đọc tiếp đi để cho ông mặn dần, chứ thấy ông là nhạt dần theo thời gian rồi đó.
Thôi rồi, để tiếp tục cái sự mặn mà đó thì mình vào một cái chương mới. Đó là chương 7, củng cố việc giáo dục con cái.
Nhớ hứa nha, hứa mặn nha. Vậy thì mình vào bài mới luôn nè, số 259. Cha mẹ luôn có ảnh hưởng trên sự phát triển về mặt tinh thần của con cái, về điều tốt cũng như là về điều xấu.
Vì thế, việc tốt nhất là họ hãy đảm nhận trách nhiệm không thể tránh né này.
Đồng ý.
Và thực hiện việc giáo dục một cách có ý thức này, nhiệt thành này, hữu lý này.
Đúng rồi.
Và phù hợp.
Hữu lý là quan trọng, mà phù hợp là quan trọng. Chứ không phải là cứ đem cây ra ỷ thiên đồ long ký là bây giờ mình có học không? Bây giờ mình thích đả cầu vọng là ỷ thiên đồ long ký. Nguy hiểm lắm. Đó. Vì trách nhiệm giáo dục của gia đình là rất là quan trọng. Và đôi khi nó hơi phức tạp nữa. Đó. Cho nên Đức Thánh Cha muốn dừng lại ở điểm này để xem xét cách đặc biệt.
Rồi, hết số 259. Thì cậu thấy số này như thế nào?
Số này thấy là ngắn à.
Ông mặn hơn tí cho tôi cái đi.
Thì đại khái là giới thiệu hình ảnh bố mẹ.
ở đấy nó phải mặn như thế, hiểu không?
Mặn thêm không? Mặn thêm không?
Mặn thêm đi.
Này là cá kho luôn nè. Bố mẹ như những người đầu tiên ảnh hưởng lên con cái. Mặn thêm nữa không? Bố mẹ như những người giáo dục đầu tiên ảnh hưởng lên con cái.
Đó, đúng rồi. Về cái điểm này ấy, thì tôi phải nói là công nhận. Bởi vì đây là quyền lợi của các bậc cha mẹ.
Đấy, không chỉ là trách nhiệm đâu.
Đúng rồi. Mà nói về trách nhiệm phải nói là cái trách nhiệm đó cực kỳ nặng nề.
Đúng rồi. Mà số này là mới màu đầu thôi. Bây giờ mình vào nội dung xem coi là Đức Thánh Cha nói về việc giáo dục con cái cụ thể như thế nào nè.
Rồi, tựa đề mục đầu tiên, con cái của chúng ta ở đâu?
Số 260, gia đình không thể khước từ sự thật rằng chính mình là nơi nâng đỡ, đồng hành, hướng dẫn con cái, chứ không phải là cứ quăng vô nhà trẻ là xong, đúng không? Cho dù cần phải tái tạo lại các phương pháp và tìm ra các nguồn lực mới, tại vì hoàn cảnh thế thời thay đổi rồi. Giờ không phải như xưa nữa là cha mẹ cứ suốt ngày ở bên con cái được.
Đúng, mà phải có những cái phương pháp đúng hợp rồi. Lý, phải lắng nghe, đúng không? Đó. Và cha mẹ ở đây Đức Thánh Cha nói cần phải dự tính xem mình muốn trao cho con cái của mình những điều gì.
Đấy, và phải không ngừng tự hỏi mình, tự vấn rằng là ai là người đang quan tâm để mà có thể cung ứng cho con cái những trò giải trí và niềm vui. Đó.
Rồi ai là người sẽ đi vào phòng của bọn trẻ này, rồi bọn trẻ nó sẽ xem cái chương trình TV gì nè, nó chơi cái trò điện tử gì nè.
Đấy. Đó. Rồi mình sẽ nhờ cậy hay là trao phó con cái cho ai để họ hướng dẫn trong thời gian rảnh rỗi.
Đó. Nguyên cái câu hỏi đó thôi là cũng đuối rồi. Bởi vì nguyên cái việc mà xem con mình xem chương trình TV gì, xem con mình nó chơi cái game gì, cái đó là cần phải có một cái thời gian đồng hành thực sự.
Đúng rồi.
Chứ nếu không là nó sẽ trốn luôn đó. Nghĩa là nó giấu không cho cậu biết thế giới của riêng nó.
Rồi bây giờ mấy bé nhỏ nó giỏi công nghệ hơn bố mẹ nhiều á.
Đúng rồi.
Thôi.
2 tuổi mà cầm cái điện thoại quá trời.
Lần.
Chỉ cần chúng ta dành thời gian cho con cái, nói với chúng về những chuyện quan trọng một cách đơn giản. Nhưng mà quan trọng là có tâm tình trìu mến.
Đấy. Lâu lâu mà bố mẹ mà có tí giờ cho con là hay quát lắm đó nha.
Đấy. Cái này ông thôi, tôi thấy là ông mà có cái tầm nhìn vĩ mô.
Không phải tầm nhìn gì đâu, suy bụng ta ra bụng người thôi, có kinh nghiệm rồi.
Tuổi thơ dữ dội.
Hơi dữ dội, không phải tầm nhìn gì lắm đâu, chuyện nó xảy ra rồi.
Nói từ kinh nghiệm bản thân. Tôi hiểu rồi. Thế thì cũng nhắn gửi cho.
Thôi,
tôi đọc tiếp nha.
Đọc tiếp.
Rồi, vậy thì chúng ta phải tạo ra những cơ hội lành mạnh để chiếm hết thời gian của chúng.
Đúng.
Và như vậy thì sẽ giúp chúng tránh được những cái xâm hại.
Đó, ví dụ như là cho đi tập đàn, hợp lý nè, không?
Rồi đi tập hát.
Rồi đi tập karate nè, học bơi nè, cũng được. Đấy.
Bây giờ chúng ta đã thấy một cái hình ảnh của thầy anh Huy. Đó là hát hay đàn giỏi.
Có không?
Đấy, mà trước đó ấy, là đã có những cái tuổi thơ dữ dội.
Đúng rồi.
Thì quý vị hiểu rằng là trước đấy thì quý vị cũng có thể hiểu ngầm là có những cái khuynh hướng là xem những chương trình TV rồi là chơi game. Đấy, sau đó là bị là ỷ thiên với lại đồ long.
Không, muốn hát hay đàn giỏi chỉ cần coi đúng một bộ phim thôi, mỗi mùa hè phim Tây Du Ký. Là thấy là mấy cô trên thiên đàng, mấy cô tiên đó, trời. Hát hay, đúng không? Múa đẹp. Còn đàn giỏi là mấy đứa yêu quái. Trời, nó đàn cái là mê mẩn nhức đầu luôn. Nó có mỗi phim Tây Du Ký nó hay đàn giỏi.
Vậy bây giờ là ông theo cái trường phái nào?
Tôi là tôi chọn trường phái Ngộ Không. Được sư phụ hoán cải. Cho nên nó là hiền, nó là hiền hơn tiên. Mà lúc mà quậy lên nó là quậy hơn yêu luôn. Lại nói cung đình luôn á.
Còn tôi là tôi thích Ngộ Không.
Tôi tưởng thích Đường Tam Tạng.
Không, bởi vì là sư phụ
nhậu không. Đấy.
Nhưng mà nói chung trong mọi trường hợp thì phải là luôn cảnh giác. Bởi vì yêu quái thì đầy dẫy.
Đấy.
Mà cái hành trình của Ngộ Không, cậu thấy không? Là phải diệt trừ được cái tính yêu ở trong mình.
Đúng rồi.
Đấy. Phải cảnh giác luôn luôn.
Đúng rồi.
Và đối với các bậc cha mẹ thì có một cái cám dỗ, đó là bỏ bê con cái của mình.
Đấy. Cha mẹ phải hướng dẫn và chuẩn bị cho con cái, trẻ nhỏ cũng như là thanh thiếu niên biết đối phó với những hoàn cảnh mà chúng có thể gặp phải. Chẳng hạn như là nguy cơ bị tấn công nè, nguy cơ bị lạm dụng nè, nguy cơ bị dụ dỗ nghiện ngập nè.
Đúng rồi, mà cái đấy thì đầy dẫy luôn.
Mà chưa kể bây giờ còn có nguy cơ là gọi là trầm cảm dẫn đến tự tử.
Cái đấy là không ai quan tâm.
Đấy.
Sống với thế giới của riêng mình.
Đấy.
Mà nhất là những ai mà có cái nguy cơ mà mặn quá. Không đứa nào nó chơi với thì dễ có nguy cơ đó.
Không, mặn quá là uống nước thôi. Tôi mặn quá tôi uống nước thôi, tôi không thèm uống rượu đâu.
Mặn quá thì cứ phải từ từ. Bởi vì người ta nói rằng mọi thứ sẽ nhạt dần theo thời gian.
Nên là để thời gian trả lời, đúng không?
Rồi, hết số 260.
Giờ cậu tóm số trên sao, cậu tóm thử đi.
Tôi tóm một câu dễ hiểu thôi. Cha mẹ là tổng giám đốc công ty.
Ủa là sao?
Trách nhiệm hữu hạn, nhiều thành viên, phi lợi nhuận. giáo dục con cái.
Thế này là trách nhiệm vô hạn luôn chứ không phải trách nhiệm hữu hạn luôn á.
Nhưng mà cậu thấy có dễ hiểu không?
Thấy có tí muối hơn rồi đó. Nghe xong rồi chắc tôi phải đi tìm người trợ giúp pháp lý để xem có công ty nào phức tạp như vậy không. Nhưng trách nhiệm á, thì vô hạn, rồi lại đi là nhiều thành viên, rồi lại phi lợi nhuận, rồi lại giáo dục con cái, chả biết công ty này đang làm gì nữa.
Nhưng mà tớ phải cam đoan với cậu một điều là vấn đề này không thể không phức tạp được. Bởi vì đâu có công ty nào đa ngành như công ty mà gọi là tên là bố mẹ bao giờ không?
Nghĩ cũng đúng ha. Giờ ví dụ như công ty giờ làm phụ huynh đi thì phải sao? Nuôi dạy con cái nè.
Đúng rồi. Dành thời gian cho con nè.
Rồi đi tìm trường học cho nó nè.
Rồi tìm năng khiếu, cái sở thích của nó này.
Đó, ngày xưa là mẹ tôi biết tôi ghét võ nên bắt tôi học võ đó.
Là như nào?
Ngày xưa tôi không thích học võ, bắt tôi học võ.
Rồi ông học võ gì vậy?
Học võ Thiếu Lâm Phật Gia Quyền.
Trời, nghe tên nó ghê không?
Thiệt luôn á, tại vì thua radio không có được lên hình đâu. Thôi là tôi chiếu mấy cái hình hồi nhỏ, tôi đai xịn luôn á.
Có nghĩa là đai trắng.
Đai trắng là võ sư rồi, tôi gần gần á thôi, lên đai đỏ thôi. Đó là kiểu
đúng
là...
Đai trắng là đâu vào mà không?
Không, Thiếu Lâm, ông đúng là không có căn bản về võ. Đai trắng là đồ vào của karate. Còn Thiếu Lâm Phật Gia Quyền là người ta mặc đồ đen. Đó là nó sẽ đi từ đai xanh, rồi đai xanh một sọc, hai sọc, ba sọc, rồi lên đai đai đen chứ. Đai đen một sọc, hai sọc, ba sọc xanh, rồi lên đai xanh, rồi một sọc, ba sọc vàng, rồi lên đai vàng, rồi một sọc, ba sọc đỏ, lên đai đỏ.
Rồi, về lý thuyết tôi thấy là ông làm rõ rồi đó.
Cũng như về thực hành đúng không? Nếu mà không tin, lát thu xong ra thử. Ra thử.
Tôi thấy là rét quá. Tôi thấy làm cha làm mẹ phức tạp quá. Đặc không, biệt là trong cái trường hợp của ông
không thể không phức tạp được, đặc biệt là những trường hợp cá biệt như tôi đúng không? Đấy. Tại vì sao vừa phải bắt nó đi học võ mà vừa phải tìm phương tiện giải trí cho nó. Tại vì nó học võ nó không đánh được đứa nào hết. Nó sẽ bực bội. Vì nếu mà nó đánh là nó thua. Bực bội thế giờ nó phải đi cam nó hát.
Ôi trời trời trời,
xả stress gì
đó. Học học rồi. Có nghĩa là cho con đi học võ xong tưởng là nó gọi là tập thêm tính kiên trì. Ai ngờ nó thêm tính hung hăng. Cái này thôi giống mù tạt.
Nên mới phải cho nó học đàn là vậy.
Đó. Vì vậy nên là cái việc mà làm sao để phát triển con mình một cách đúng chỗ.
Đúng rồi.
Phát triển một cách tự do, hài hòa, mà đồng thời lại không có để con mình rơi vào cái tình trạng là bị tấn công, bị lạm dụng, hoặc là bị nghiện ngập.
Nói chung là cái trường này là trường đa ngành luôn, trường bách khoa luôn á.
Đúng rồi. Và cũng trường bách khoa không dạy như vậy cơ mà.
Ủa vậy hả? Chưa xong học.
Bởi vì em trường bách khoa. Bởi vì trường bách khoa thì có nhiều giáo sư. Đấy, mỗi người có một ngành. Còn đây nguyên cha mẹ là tất cả các ngành. Đấy, còn thấy không?
Giống như là có bác sĩ gia khoa đúng không? Cái này gia khoa luôn rồi. Quá khó. Nhưng mà Đức Thánh Cha cũng có một cái chỉ dẫn rất là hay ở số tiếp theo nè. Bây giờ mình đọc qua xem thế nào nhé.
Rồi, số 261 nè. Tuy nhiên, lo lắng quá đến mức bị ám ảnh thì không phải là giáo dục. Và chúng ta không thể kiểm soát hết mọi tình huống mà con mình có thể trải qua.
Đúng rồi, tại vì bố mẹ không nên làm giám thị. Trên trường con nó có mấy thầy cô giám thị rồi. Đúng rồi. Nó là khổ lắm rồi. Đúng rồi.
Lại thêm một người nữa thì căng quá. Thế cuộc đời này toàn là bị kiểm soát thôi.
Đấy, thật ra Đức Thánh Cha nói ở đây có thể ứng dụng cái nguyên tắc rất là triết lý. Thời gian thì quan trọng hơn không gian. Thấy triết lý không?
Hơi triết đó.
Hiểu không?
Hiểu cô hiểu.
Tôi đâu hiểu không? Học tiếp Đức Thánh Cha nói tôi còn nói đâu không hỏi tôi.
Thôi mình thử đọc tiếp xem này. Nói cách khác, cái câu này giải thích là điều quan trọng là tạo ra các quy trình hơn là kiểm soát các nơi trốn.
Nếu mà một phụ huynh nào đó bị ám ảnh quá mà muốn biết con mình đang ở đâu, con đang ở đâu, con đang làm gì, con đang ở với ai, kiểm soát mọi việc làm của nó, thì đó mới chỉ dừng lại cái mức độ gọi là kiểm soát về nơi trốn thôi, không gian thôi.
Đó, chính xác.
Đó chưa phải là giáo dục con.
Quan trọng là cái tâm hồn đúng không? Ở đây Đức Thánh Cha nói những cái điều đó không phải là giáo dục, cũng không phải là giúp tăng trưởng, cũng không chuẩn bị cho con mình đối đầu với những cái thử thách như nào.
Đúng rồi, bởi vì điều đáng quan tâm thực sự ở đây là phải tạo ra nơi con cái với cả tình thương yêu, những cái tiến trình giúp cho nó trưởng thành một cách tự do, phải được chuẩn bị để cho nó có thể được triển nở một cách toàn diện và nó có thể tự lập. Nó vun trồng cuộc sống của nó một cách đích thực. Có những cái chương trình nào, những cái dự phóng nào.
Nói cách khác là giúp cho con mình trưởng thành, có nghĩa là giúp con mình phải đối diện với những gì mình phải đi tới,
hiểu coi là nó trưởng thành đến mức nào rồi, liệu là nó có đủ sức để đứng trước sóng gió hay chưa, nó có những cái dự tính, những cái hoạch định tốt cho cuộc đời của nó hay chưa, hay là nó cứ đòi cho ba mẹ phải che chắn mọi sóng gió đến nỗi là nó không còn một không gian để có thể tự trưởng thành nữa.
Cậu biết là cậu vừa nói một cái từ cực kỳ quan trọng.
Từ gì? Thấy nói quá trời
trưởng
từ
thành. Bây giờ trưởng thành là cái gì?
Trời ơi, trưởng thành cũng hỏi. Trưởng thành là khi mà trời lạnh thì phải biết tự lấy áo khoác ra mà mặc, chứ không phải là lên Facebook đăng status sống ảo.
Trời, trời lạnh mà đăng status gì không?
Trời, không biết cách thả thính mùi đông vậy. Nghe tôi bài như thế nào, trời lạnh là đăng lên ngay là trời đang rất lạnh, quần áo mong manh, điều em muốn nhất là gần bên anh.
Trời, cái đấy ông thả thính đi, cái ông thả bả.
Thôi bây giờ quay lại cái trưởng thành nãy ông mới nói đó, để giờ ông cho tôi biết trưởng thành là gì nè.
Nếu mà ông đã biết trưởng thành là gì thì câu trả lời của ông đã khác lắm rồi.
Nó là một người mà đã biết trưởng thành là gì là người ta trưởng thành rồi, đúng không?
Đấy. Nhưng mà để trưởng thành hơn thì ông nên đọc số tiếp theo.
Số 262, đọc luôn nè. Nếu trưởng thành chỉ là sự phát triển một cái gì đó vốn đã có sẵn trong mã di truyền thì sẽ không có gì để làm. Ủa là sao?
Có nghĩa là cái sự khôn ngoan, cái khả năng phán đoán, cái khả năng mà gọi là đọc là tình huống, đọc là con tim của mình, đọc là cái lương tâm của mình, thì nó không phụ thuộc vào những cái yếu tố gọi là tăng trưởng thuần túy theo nghĩa thể xác.
Tức là không phải là cứ lớn dần xác lên là có.
Là trưởng thành. Đấy. Nhưng nó phụ thuộc vào một chuỗi, một dãy những cái yếu tố tổng hợp ở trong thâm sâu của con người ấy, những cái thành phần, những cái tính cách ấy, mà chính xác hơn nó nằm trong ở cái trung tâm tự do của con người.
Như vậy người trưởng thành là người phải có tự do, đúng không?
Đúng rồi.
Đó.
Và cái sự trưởng thành đấy nó không có phải là thể lý, nhưng mà nó là một cái con người toàn diện
đấy,
gồm có gọi là tâm lý, thể lý, sinh lý, tăng trưởng cả về đời sống thiêng liêng nữa.
Miễn không cãi lý là được. Cãi lý là không có trưởng thành ha. Đức Thánh Cha nói thế này: hẳn nhiên mỗi đứa con sẽ làm ta ngạc nhiên với các dự tính của chúng xuất phát từ tự do ấy. Chúng phá vỡ những khuôn suy nghĩ của cha mẹ. Và nếu điều đó có xảy đến thì cũng tốt thôi. Đâu phải lúc nào cũng phải là suy nghĩ giống cha mẹ suy nghĩ đâu.
Đúng rồi. Theo cái con đường riêng đôi khi lại hay không ạ? Những cái đứa bé mà nó có quan điểm riêng, nó có lý do để bảo vệ quan điểm của mình, và gọi là chiến đấu đến cùng với cái lý do đấy. Có một cái ước mơ và tôi muốn thực hiện cái ước mơ này cho đến cùng.
Đấy. Và nhiều khi là bố mẹ phải chấp nhận cho nó thất bại nữa.
Đấy.
Tại vì thất bại cũng là mẹ thành công, là
đúng
bài học.
Đúng rồi. Mà cậu biết không? Cái thành công lớn nhất là gì?
Là gì?
Là thành thật.
Ai hả?
Là dám sống thật với những cái yêu đuối của mình, những ước mơ của mình, và dám chiến đấu cho những điều
thành
này.
Công mà do lương lẹo, lừa dối và sống giả tạo thì sẽ có lúc ngày cái kim trong bọc nó cũng lòi ra.
Mà bữa nay tôi có một cái slogan sống như này, mà đến bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ tiếp tục sống cái điều này.
Mọi người làm chứng cho em nha, mọi người nha quý vị.
Thật thì đẹp. Từ đó là một cái cuộc chiến đau thương như thế nào chăng nữa. Thật thì đẹp.
Wow. Và nói đến giáo dục ở đây là gồm cả nhiệm vụ giúp phát triển sự tự do có trách nhiệm đó, để tại các giao điểm của cuộc đời những đứa con của chúng ta biết lựa chọn với ý ngay lần, tức là thật, đúng không? Và thông minh nữa.
Trời ơi, Đức Thánh Cha thâm sâu quá. Bởi vì cái chữ ý ngay lành ở đây ấy, có nghĩa là một cái ý hướng tốt. Nó có thể là một điều gì đó sai, bởi vì nó không có hiểu. Nhưng mà nếu mà nó có ý tốt ấy, cái đấy là cực kỳ quan trọng. Những cái đứa trẻ đó là có thể giáo dục được.
Đúng rồi.
Chỉ cần cho nó hiểu là cái này là không tốt thôi.
Đúng rồi.
Bởi vì nó đã có sẵn cái tim tốt rồi. Nên là người ta bảo giáo dục ấy, điều quan trọng nhất đó là giáo dục người ta trở thành một người tử tế.
Tử tế.
Chứ không phải là một người tài năng.
Xã hội này không cần người tài. Xã hội này cần những con người.
Ôi trời ơi.
Đấy không? Triết lý. Đấy, triết lý đó.
Trời ơi.
Chứ giờ không có con người lẽ ra là người tài.
Nói tóm lại, câu cuối cùng của cái số này. Đào tạo những người hiểu rõ rằng cuộc sống của mình, của cộng đồng của mình là do mình định đoạt, và sự tự do chính là một quà tặng cực kỳ lớn lao,
chứ không phải là sản phẩm của một cuộc đấu tranh bởi đủ thứ quy luật và gọi ép.
Và hết số 262. Thì
bây giờ cậu cho tới hai từ để tóm thôi, đừng có tóm nguyên câu, mệt lắm rồi nha.
Hai từ thôi hả?
Nếu mà cậu nói đúng thì bây giờ tôi mới công nhận là cậu trưởng thành.
Thôi được rồi, có hai chữ thôi. Tự do.
Chuẩn, để tôi lấy giấy viết ra đã.
Làm gì không?
Thì viết cho cậu tờ giấy chứng nhận trưởng thành. Ký đó.
Trời, trưởng thành là không có cần chứng nhận đâu. Trưởng thành là một cái sự tự do. Và một cách tự nhiên thì nó đã gọi là trưởng thành thôi.
Ủa mà tự do cậu nói ở đây là muốn làm gì thì làm hả?
Không, cái tự do đấy là cái tự do sơ đẳng. Chứ không phải là tự do kiểu trưởng thành. Tự do ở đây là cái tự do trong cách nghĩ. Một cái tự do nội tâm. Một cái tự do trong các quyết định của mình.
Nghĩa là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Trời ơi,
đó.
Thấy ông bắt đầu sáng.
Nên là tự do nội tâm mà. Đó, xong rồi là thoát khỏi những cái quyến luyến lịch lạc. Những cái ràng buộc, những cái bám víu.
Và sắp xếp cuộc đời mình cho nó đúng trật tự.
Cái này nói giống như là ngôn ngữ linh thao của Thánh Ignatio quá.
Thì nó ở trong cái đó cả.
Như vậy thì nhiệm vụ của cha mẹ là trao tự do và giúp cho con cái sử dụng tự do cách đúng đắn.
Đó, cái chót của cái giáo dục là ở chỗ đó.
Trời ơi, tôi công nhận là ông là người trưởng thành rồi đó.
Là như nào?
Bình thường người ta gọi là đỉnh cao của giáo dục. Nhưng mà ông tên đỉnh, ông nhắc đến tên của ông. Là của sự khiêm tốn, lùi mình ở phía sau, đổ thành cái chót. Trời ơi, nghe nó chói cả tai. Đỉnh cao của giáo dục là ở chỗ đó. Đó.
Thôi, chốt ở đây là cái bài tập về nhà cho các bậc cha mẹ. Kể cả những người mà tham gia vào những cái chương trình giáo dục ấy. Là phải bồi thêm kỹ năng của mình, trau dồi thêm kỹ năng để giúp cho những người trẻ thế hệ tương lai biết cách sử dụng sự tự do của mình.
À, rất là kỹ năng dạy con, bây giờ phải dạy cả tự do cho nó luôn đúng không?
Đúng rồi.
Và đôi khi còn đòi hỏi cha mẹ phải tin tưởng con cái hơn nữa. Vâng, vậy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.